Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng hữu tri thức, chủ đề hôm nay chúng ta nghiên cứu là cách trực chỉ nhân tâm của các thiền sư Trung Quốc. Đây là phần thứ 9 trong tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú của thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cư Trần Lạc Đạo Phú là tác phẩm dạy về nghệ thuật nhập thế, dấn thân làm các Phật sự trên bối cảnh của Ta Bà, nơi mà một số các pháp môn trong Phật giáo xem như là cảnh giới tồi tệ nhất. Dầu tồi tệ thì Ta Bà vẫn là nơi mà chúng ta phải sống chung với nó. Từ lúc được có mặt ở trong bào thai của người mẹ cho đến lúc lìa đời, trốn trại khỏi nó không phải là một giải pháp. Và do vậy nỗi khổ, niềm đau và những bế tắc con người có thể có đó cũng không vì thế mà tháo dỡ được. Trong bảy phương pháp được Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, đặc biệt là bài kinh Nhất Thiết Là Hoặc, thì tránh né là một hỗ trợ tốt đối với không gian, môi trường, hoàn cảnh con người giao du không tốt. Nhưng khi nỗ lực để dứt trừ các phiền não là hoặc đó, thì Ngài khích lệ chúng ta sử dụng các phương pháp chuyển hóa, tu tập, dứt bỏ, tinh tấn, nhẫn nại. Và rất tương thích với một số nội dung của sáu pháp ba la mật. Phật Hoàng Trần Nhân Tông nổi tiếng là một vị vua anh minh trước khi đi tu. Và sau khi trở thành một thiền sư đó, được xem là người có tầm nhìn dung thông. Không hề có bất kỳ một mâu thuẫn gì với các pháp môn còn lại trong đạo Phật như là Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Phần thứ 9 của tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú được Ngài liệt kê một số các điển tích mà theo đó các thiền sư Trung Quốc đã thành công trong vấn đề hoằng hóa của các ngài. Thì nếu ta đặt vào trong cái bối cảnh của một xã hội hiện đại toàn cầu hóa đó, thì liệu những phương pháp, những thủ thuật để trực chỉ nhân tâm tiến đến thành Phật đó nó còn thích hợp hay không, là vấn đề mà các nhà hoằng pháp trong thời hiện đại không thể không đề cập đến. Nói một cách khác là mỗi một thời đại với bối cảnh văn hóa, triết học, tôn giáo, xã hội khác nhau, cách thức làm đạo ứng cơ được xem là có kết quả. Mô phỏng những phương pháp làm đạo ngày xưa có thể giúp cho nhà hoằng pháp thời hiện đại rút ngắn được thời gian, nhưng tính phổ quát hóa đó thời lúc đó không phải là một chuẩn mực. Và do vậy học theo tấm gương của Ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, ta thấy là các pháp môn trực chỉ nhân tâm của các tổ Trung Quốc đó vẫn được Ngài tôn kính, nhưng Ngài vẫn có một chủ trương riêng, đó là cư trần lạc đạo, sống ở trong đời mà vẫn vui với niềm vui giải thoát, tức là vẫn nhập thế, dấn thân phụng sự chứ không có tách biệt với cuộc đời như một số các vị thiền sư Trung Quốc ở ẩn tu non cao, rừng sâu và ở những vùng gần như là giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc với quần chúng đời thường. Bây giờ chúng ta thể đi vào các cái cặp câu biền ngẫu của Cư Trần Lạc Đạo Phú phần 9 để thấy được các điển tích đó. Trước nhất đó, thì tổ quan niệm các pháp môn dù là của thiền sư nào, tổ sư nào đều có giá trị ngang nhau. Đây là điểm rất đặc biệt của ngài Trần Nhân Tông. Vậy cho hay cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn chẳng cách mấy gan. Tuyên ngôn của ngài Trần Nhân Tông xác định ở chỗ đó, các pháp môn hướng dẫn đạo của các tổ sư thuộc nhiều trường phái khác nhau vốn được xem như là những sở trường và chỉ thích ứng với các căn cơ phù hợp với nó. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta có khuynh hướng cho rằng pháp môn này cao, khuynh hướng kia thấp, con đường này lớn, pháp môn nọ nhỏ. Và do vậy sẽ không phản ánh được bản chất con đường tâm linh mà các bộ đã sử dụng trong vấn đề chuyển hóa nhân tâm, trực trị chân tánh để giúp cho họ có thể thăng tiến trên con đường tâm linh. Mỗi một phương tiện giao thông đó, có thể được xem là thuận trong bối cảnh tình huống này, nhưng sẽ trở thành là nghịch với bối cảnh tình huống khác, và sẽ không bao giờ có cái gọi là phương tiện giao thông tuyệt hảo nhất. Trong gần ba tuần vừa qua đó, những khủng hoảng nước lửa phun ở Iceland đã làm cho khoảng 30.000 chuyến bay gần như là mỗi ngày phải bị đình chỉ, và tổn thất cho hàng không lên đến vài trăm tỷ, một cái con số thiệt hại rất lớn. Và hiện nay Hiệp hội Hàng không Quốc tế đang thư kiện các quốc gia châu Âu vì ra lệnh cấm bay. Thực tế mà nói thì các chính phủ nước này cũng không còn giải pháp nào tốt hơn khi mà bầu trời bị xám xịt bởi khói tro phun của núi lửa, và cái nỗi ám ảnh của vợ chồng tổng thống Ba Lan bị rớt máy bay do sương mù dày đặc không đáp được vẫn còn nằm đó. Vậy đó, giải pháp an toàn tính mạng vẫn được xem là đáng khích lệ nhất. Như vậy là phương tiện máy bay trong tình huống của khói bụi núi lửa được xem là chậm nhất, và có một số quan chức cũng như là các doanh nghiệp lớn đó, bị kẹt ở trong số vài trăm nghìn ở tại các phi trường đó, buộc phải chọn taxi. Và do đó cũng có người phải trả đến cả 20-30 nghìn đô la cho một chuyến taxi vì số lượng taxi quá khan hiếm, không đủ sức để phục vụ. Xe hơi thông thường tốc lực cho phép ở phương Tây khoảng 100-120 cây số giờ. Máy bay nó có thể bay 1000-1000+ cây số giờ, tức là trung bình là cao nhanh hơn gấp 10 lần so với xe hơi. Nhưng mà trong tình huống núi lửa phun á thì phải nằm đến gần hơn một tuần lễ. Như vậy cái nào nhanh hơn cái nào? Có thể nói rằng nếu phương Tây vào thời điểm đó nó mà có các xe Honda thì việc sử dụng xe Honda là nhanh nhất, vì có thể lạng lách được, không bị kẹt xe ở trong những cái tình huống mà tính thời gian không cho phép sự lựa chọn dài và ngắn. Nói một cách khác là các pháp môn trong truyền thống tâm linh của đạo Phật cũng vậy. Có những pháp môn đó, thính chúng cảm thấy thích hợp thì chỉ cần nghe tên vị truyền bá pháp môn ấy là người ta sẽ đến rất đông, và giảng dạy thế nào người ta cũng có thể chấp nhận được hết á. Nhưng mà người không thích hợp với pháp môn này đó, thì dầu có giảng dạy qua năm suốt tháng vẫn y nguyên thôi. Và đó là lý do mà tổ Trần Duy Tông đã nói là tuy khác nhiều đàn mà chẳng có cách mấy gan, là cái khoảng cách giữa các pháp môn nó chỉ là gan tấc thôi. Ý muốn nói là rất giống nhau, rất bằng nhau, và điều này phù hợp hoàn toàn với tâm chỉ của Đức Phật trong kinh Kim Cương: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, là các pháp môn là ngang nhau, không có cái gọi là pháp môn cao, pháp môn thấp, pháp môn thượng căn, pháp môn hạ căn, pháp môn cho giới trí thức, pháp môn cho người bình dân. Cao và thấp lệ thuộc vào tính thích hợp của pháp môn đó đối với người được giảng dạy và hành trì. Đây là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Xã hội Hoa Kỳ và phương Tây nói chung ngày nay chọn lựa thiền minh sát, tức Vipassana, vốn là một nghệ thuật hướng dẫn con người nhìn thẩm thấu vào bản chất của thực tại như chúng đang là. Đó là một phương diện ứng dụng trên bài kinh Tứ Niệm Xứ, là chúng tôi tạm gọi là Đức Phật đã dạy chúng ta nghệ thuật cắt lớp bốn đối tượng trong sự quán chiếu tỉnh thức: là thân thể, cảm xúc, tâm tư và các ý niệm của tâm. X quang nó chỉ giúp cho mình nhìn thấy được cái vị trí của xương, và đặc biệt là áp dụng cho vấn đề trị liệu gãy xương, liền xương. CT scan đó, thì nó có một cái tính năng gọi là cắt hình ảnh, nó tôi nói là chi tiết hơn. Và bây giờ cộng hưởng từ MRI được xem là cái phương pháp cắt lớp các cái góc độ khác nhau của xương một cách rõ ràng nhất, hiệu quả nhất, mà việc trị liệu những cái chứng bệnh như là thoát vị đĩa đệm hay là những cái chứng bệnh quan trọng khác đó, sẽ giúp cho ngành y khoa đó xác định đúng được chứng bệnh, và do vậy bệnh nhân sẽ có cơ hội được phục hồi nhanh. Thì bài kinh Tứ Niệm Xứ được Đức Phật dạy như một nghệ thuật cắt lớp, và việc theo dõi chúng để làm chủ được khi thân thể tiếp xúc, cụ thể là sáu giác quan với đối tượng trần cảm, rồi dòng cảm xúc chúng ta có thể trỗi dậy, tâm ở một mức độ như là thái độ nhận thức chung nhất, và các hình ảnh được lưu giữ lại của quá khứ, của hiện tại, hoặc là những cái sự suy tưởng trong tương lai, đều là các mối quan tâm mà nếu ta không làm chủ được thì đương sự sẽ trở nên căng thẳng. Thế giới phương Tây ngày nay có tỷ lệ tự tử cao nhất so với các châu lục còn lại. Hoa Kỳ trung bình một ngày là 87 người tự tử chết, và phần lớn họ là những người thành công trong thương trường. Nhưng mà sức ép và những cái căng thẳng không giải phóng được bằng nghệ thuật cắt lớp của Tứ Niệm Xứ đó sẽ làm cho họ chọn lấy con đường kết liễu mạng sống như là một giải pháp, mặc dù rất tiêu cực và sai lầm. Pháp trung bình một ngày có khoảng 40 người tự tử. Thì nhìn chung ở châu Mỹ, châu Âu ngày nay đó, nước nhỏ có từ 25, nước lớn khoảng 80 mấy người tự tử mỗi ngày. Do đó thì Vipassana, tức là Tứ Niệm Xứ đó, nó trở thành là sự lựa chọn rất là phù hợp với thế giới phương Tây. Vì nó không cần tạo ra một ý thức rằng là các hành giả thực tập nó phải chứng đắc đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, La Hán, Bồ Tát hay là thành Phật, như là cái cách nói khích lệ quá mạnh bạo của các vị tổ sư, thiền sư Trung Hoa. Và vấn đề phương pháp Tứ Niệm Xứ đặt ra là gì? Giải phóng các căng thẳng, rũ bỏ mọi phiền muộn, giúp cho con người sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, an lạc hơn, có phước báo hơn, và không đắm nhiễm trên phước báo mình đang có. Rất nhiều tăng ni và Phật tử có cái nhìn cực đoan đó, phê phán phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ là không làm cho con người được giải thoát, vì Đức Phật đâu có dạy giải thoát cho người ta ra. Đức Phật chỉ dạy giải thoát cho người xuất gia. Dĩ nhiên cũng có một thiểu số 0,000% những người tại gia có gương hạnh tu tập, nhận thức, hành trì không thua kém bất kỳ một vị xuất gia nào. Và như vậy cái cơ hội tiếp xúc với con đường giải thoát của họ vẫn có, nhưng đó là ngoại lệ. Còn là người tại gia thì ta phải sống nhập thế như quan điểm của ngài Trần Nhân Tông. Như vậy Vipassana hiện nay đối với thế giới công nghiệp hiện đại và toàn cầu hóa, với cái sự sát phạt lỗi trừ trong nền kinh tế thị trường quá cao, được xem là sự lựa chọn thích hợp. Trong khi đó, thầy trò của thiền sư Sojin và Suzuki rất có công trong vấn đề giới thiệu thiền của Trung Quốc, tức là thiền tổ sư, vào đất nước Hoa Kỳ, giấy khởi là một cái phong trào so sánh thiền và phân tâm học ở cấp độ đại học. Nhưng mà khi hai vị thiền sư lỗi lạc này qua đời đó, thì phong trào đó cho đến bây giờ vẫn còn dừng lại ở cấp học đường, còn quảng đại quần chúng vẫn không hề tiếp nhận được nó. Như vậy pháp môn đó giàu có cao nhưng mà không thích ứng được cho nền tảng văn hóa của Hoa Kỳ thì vẫn được xem là không có hiệu quả. Một trong những phương pháp thiền về sau này của các vị tổ sư đó là công án, và sau đó nữa là thoại đầu. Và chủ trương của thiền công án và thoại đầu đó, trước nhất là từ bỏ sự tìm hiểu biết. Ví dụ như học ở các trường lớp thông qua phương pháp giáo dục, học bằng cái kinh nghiệm trải nghiệm bản thân, được xem là tìm hiểu biết. Và cái này theo các tổ sư công án và thoại đầu cho rằng đó là một trở ngại vật sở tri trướng càng phải được vượt qua. Ngay cả chánh niệm tỉnh thức của dòng thiền tứ niệm xứ vẫn được xem là cái mức gọi là trung bình thứ hai, cũng cần phải được vượt qua. Đến giai đoạn 3 là thùng sơn đen, và phải đập thủng nó thì toàn bộ cái cơ cấu của ý thức dị nguyên đối đãi phân biệt đó sẽ được phá vỡ, và như vậy hành giả sẽ tiếp cận được mặt trời chân lý. Và mặt trời chân lý ở đây được hiểu là chân tâm thường trú. Ý thức được sánh ví như là các vườn mây, mà sự có mặt của nó là làm giảm đi cái tính mà mặt trời đó chiếu soi ngày và đêm, nhưng lại không soi thấu được những vật và con người đang đứng ở dưới vườn mây vật vũ với màu đen và sắc ám của nó. Trong khi đó, nếu ta đối chiếu thế giới phương Đông hiện nay đang phải vật vã đấu tranh với cái khủng hoảng nghèo nàn và lạc hậu về nhiều phương diện, thì cái lao động tay chân đó gần như là nó chiếm đại đa số ở các quốc gia thuộc châu Á, cho nên đó, thiền không phải là một sự lựa chọn thích hợp cho họ. Bởi vì thiền đó, giải pháp tốt nhất vẫn là ngồi tĩnh tọa thôi. Mà khi ngồi tĩnh tọa đó thì những người lao động tay chân, chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều tối, có một sự thư lắng chút xíu là sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm. Vậy đó sẽ không thể nào làm chủ được tâm, cảm xúc, thân thể, các ý điểm, cho nên kết quả là họ sẽ không đạt được niềm an vui hạnh phúc. Mặc dầu cái chất liệu thiền tứ niệm xứ và thiền tổ sư có thể là rất là cao, và điều đó nó dẫn đến một cái phản ứng hết sức là tự nhiên. Ở châu Á phần lớn chọn lựa phương pháp tịnh độ, vì tịnh độ gắn liền với niệm Phật, kinh hành, bái sám, tụng kinh, làm phước, tu đức, dấn thân xã hội. Do đó nó vốn rất là gần với các cái loại hình lao động tay chân. Ví dụ mình lại một ngày mấy chục lại, hay là mình đi kinh hành một lần là bao nhiêu dòng, miệng niệm, tâm quán, thân hành lễ, bày tỏ lòng tôn kính, vân vân. Cho nên dầu là mệt mỏi trong một ngày, mà nếu có những sự vận động thế này đó, thì trạng thái hôn trầm không diễn ra. Và đối với những người đang vật vã với đời sống kinh tế đó, thì cái nhu cầu được phù hộ, được nâng đỡ, được giải phóng cái thân phận của mình, đôi lúc lại là mối quan tâm. Cho nên đó, ở tại châu Á đó, thì có thể đó ta chia Phật tử làm hai nhóm: Phật tử và tín đồ. Tín đồ là người đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng. Cho nên Phật tử là những người đến với đạo Phật thông qua con đường hành trì, hiểu về giáo pháp, thấy về chiều sâu, nhận thức về giá trị, thực tập trong thực tế, và kết quả là mỗi một sự trải nghiệm đó làm cho họ được an vui hạnh phúc. Và đại đa số vẫn đi bằng con đường tín ngưỡng. Mà miền Bắc hiện nay hoàn toàn giống như mô típ của Trung Quốc, tức là cầu nguyện giang sinh và xem Phật như là thần hoặc là thượng đế thôi, yếu tố tín ngưỡng quá nhiều. Như vậy khi mà áp dụng các pháp mà trải nghiệm tứ niệm xứ đối với những người mà cái đời sống vật chất của họ còn quá khó khăn đó, chưa đến tay bùn đó, được xem là không có thích hợp lắm. Mặc dù các mong mỏi theo Đức Phật chỉ là một cái giải pháp tâm lý, mà giải phóng ức chế khi nghĩ rằng mình được các thần linh Phật Bồ Tát gia hộ, lòng cảm thấy an tâm ở mức độ nào ta. Cho nên nó chưa phải là giải pháp. Vậy thì đó ta thấy việc áp dụng đúng phương pháp mới thật sự dẫn đến kết quả. Chứ tự thân của các pháp môn không thể gọi là cao thấp nếu nó không phù hợp với căn tính của con người. Trên nền tảng này, cha thử phân tích một cách rộng hơn là các phương pháp của các tổ sư, thiền sư, tịnh độ sư của Trung Quốc có thích hợp với người Việt Nam không? Khi mà con người Việt Nam có nền tảng văn hóa Việt Nam, có cộng nghiệp và biện nghiệp Việt Nam, việc nhập cản nguyên si nền Phật học Trung Quốc vào Việt Nam, hoặc là sẽ biến người Việt Nam trở thành Trung Quốc, hoặc là sẽ làm cho người Việt Nam không thể nào tiếp nhận được trọn vẹn 100% đạo lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Trong khi thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã khích lệ các đệ tử của Ngài các điều khoản đạo đức nào, những lời dạy gì của ta nếu không thích hợp ở những nơi khác có thể theo đó giảm lượng, những nơi nào nó đòi hỏi những điều mới thì có thể được bổ sung. Điều dạy này đó là một thước đo mà bây giờ đó đứng từ góc độ văn hóa ta gọi là tiếp biến văn hóa, tức là sử dụng các cái dữ liệu văn hóa của bản địa và biến chúng là một công cụ để làm Phật học. Thì lúc đó đó quần chúng với cái cộng nghiệp và biệt nghiệp văn hóa cũng như là cá tính bản thân sẽ dễ dàng tiếp thu được cái nguồn tinh hoa giáo pháp. Và tại tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú đó, thì Đức Phật Hoằng Trần Nhân Tông đã sử dụng được phương pháp này rất là hiệu quả. Ngài vẫn tán dương các phương pháp khác nhau của các tòa thiền sư Trung Hoa, nhưng Ngài không có bắt chước cái phương pháp ấy cho việc giảng dạy đồ chúng của Ngài. Lý do tại sao? Bây giờ chúng ta hãy phân tích vào các điển tích được Ngài dẫn chứng ra, thì ta sẽ thấy nó cả một sự khác biệt giữa nền tảng văn hóa Trung Quốc và Việt Nam. Trước nhất nói về phước đức và công đức. Chỉnh xá nói từ sau Mã Tổ, ắt đã quên thở trước Tiêu Hoàng. Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi. Khuất nhiên bắt thức, tại ngu mãn ắt còn gian, tại ngu mãn ắt còn gian. Thì đây là một cái điển tích rất nổi tiếng giữa tổ Bồ Đề Đạt Ma và Đức Vua Lương Võ Đế. Bồ Đề Đạt Ma là một vị thái tử bỏ ngôi đi tu, và sau khi xác lập một nền tảng Phật pháp với nội dung tâm linh rất phong phú tại nơi khai sinh ra Ngài, tổ Bồ Đề Đạt Ma đã có nhu cầu và nghĩ rằng là Trung Hoa là điểm dừng chân để truyền ánh đạo vàng dưới phương pháp thiền quán mà Ngài xem là rất là đặc sắc. Nhưng cái cuộc đối thoại đầu tiên giữa Ngài và Lương Võ Đế được xem là ốc châu, tức là không thành công. Nếu như cái phương pháp áp dụng của Ngài linh hoạt hơn, ứng cơ hơn đó, thì có lẽ Phật giáo vào thời điểm đó phát triển hơn rất nhiều. Vì vua Lương Võ Đế khi đến với đạo Phật đó, thì đặt nặng vấn đề phước báo và công đức. Đó là chuyện rất hiển nhiên, vì nhà vua ông đâu có nhu cầu giải thoát, vì là nhà vua ông có nhu cầu hưởng thụ phước báo chứ. Cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con sang, quyền uy, đát rất chư hầu. Trong khi nội dung tâm linh mà tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn nhắm đến là con đường giải thoát. Sự óc châu này đã dẫn đến cái quyết định rất lớn của tổ là 9 năm diện bích, là không có truyền đạo cho ai hết, chờ nhân duyên thời tức đến để độ tổ thứ hai. Trong khi vua thì tìm phước báo, tổ thì truyền báo con đường giải thoát, thì chỉ có những bậc cao tăng với những nhu cầu tâm linh như thế thì mới thích ứng được. Và do vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma không độ được nhiều người, chỉ độ được vài ba người, và nhị tổ là người hứng lấy được sự truyền tâm ấn của sơ tổ ha. Chứ nếu như chúng ta hoạch định ra một cái chương trình hoằng pháp giống như Đức Phật thì nó khác rất là nhiều. Đối với những người căn cơ thượng trí đó, thì Ngài thuyết giảng vô bài kinh để giúp cho các vị ấy trở thành thánh. Đối với các cư sĩ mà có khuynh hướng về quản trị quốc gia thì Ngài giảng bài kinh thiện nhân để dạy về nghệ thuật làm sao cho thế giới được hòa bình, quốc gia được thái bình, cái dân quyền và dân chủ được đề cao mức độ cao nhất. Còn đối với những phụ nữ và chàng thanh niên trẻ, thanh niên thanh nữ, thì Ngài dạy về những bài kinh hạnh phúc gia đình. Đối với thiếu nhi như là La Hầu La thì Ngài dạy những bài kinh về hiếu thảo, rồi cách trở thành người học trò ngoan, gương mẫu, để cho cha mẹ khỏi phải buồn lòng, thầy cô giáo khỏi phải bận tâm. Sự thích ứng như vừa nêu đó được xem là cái cốt lõi giáo pháp của Đức Phật lịch sử. Trong khi đó các tổ đó đi về cái hướng chuyên khoa, thì nhấn mạnh vào cái sở trường của mình, và do đó đi tìm kiếm những người có cùng cái chuyên khoa đó thôi, cho nên đó, số lượng chưa đến được đầu ngón tay. Như vậy nếu ta đặt ra các thành quả văn pháp đó, thì các tổ làm không hiệu quả như là Đức Phật. Và mạnh dạn áp dụng công thức đó vào trong bối cảnh sau hiện đại đó thì ta thấy nó càng khác nữa. Lần tiếp kiến lịch sử, vua Lương Võ Đế biết bao nhiêu là sự kỳ vọng khi có được cơ hội tiếp kiến được một vị thánh tăng từ Tây Trúc tới Ấn Độ. Mà cái bối cảnh gia đình của tổ này đó có không khác gì Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà khi đặt ra một câu hỏi đầu tiên rằng bao nhiêu năm từ khi biết Phật pháp, chậm xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, truyền dạy về các phước báo công đức, thì phước báo và công đức đó lớn hay nhiều? Câu trả lời của tổ đã làm cho vua Lương Võ Đế bị cục hứng. Chẳng có phước báo công đức gì hết. Vua Lương Võ Đế ngạc nhiên quá, hỏi thêm một câu: Ngài có biết là Ngài đang nói chuyện với ai không? Tổ trả lời một câu trớt quất thêm: không biết. Dĩ nhiên là tổ rất biết, nhưng mà vì cái ngưỡng vọng của tổ là tìm ra cái người nói giỏi pháp môn để làm tổ thứ hai, mà là nhà vua làm sao làm được như thế. Cho nên sự phá chấp của tổ trong tình huống này đó đã không làm cho vua Lương Võ Đế giác ngộ được gì hết. Ông rất là thất vọng. Và cái cuộc trung phục đó đã không làm cho Phật giáo phát triển gì thêm. Chứ nếu như lúc đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma trích dẫn bài kinh Thiện Nhân của Đức Phật, hoặc là bài kinh Thập Duyên Tử Pháp trong kinh tạng Pali, và dạy Du Lương Văn Đế và nghệ thuật quản trị quốc gia, làm sao cho quốc gia đó trở thành là hùng cường nhất, không phải vì cái sức mạnh quân sự, mà vì giáo dục, kinh tế, văn hóa, tâm linh và nhiều phương diện phát triển bền vững khác. Thì có lẽ là Đạo Phật đã trở thành là một sự lựa chọn tâm linh là quan trọng nhất ở thời điểm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi. Trong khi điều mà Tổ muốn nhắm đến là công đức, mà công đức được hiểu theo cái nghĩa thiền học á, nó là phải là vô lậu, tức không làm cho người ta rơi rớt trong sinh tử để hưởng lại nó, mà cái cơ hội đó hết phước mà bị rơi rớt ở trong các cảnh giới thấp kém có thể có rất cao. Cho nên là một bậc giải thoát thiền sư như Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì cái mối quan tâm á là giải thoát sinh tử, trong khi là một vị vua như Lương Bồ Đế thì mối quan tâm là phước báo. Rất nhiều học giả đã phê phán cái hạ cơ của vua Lương Bồ Đế, đã dẫn đến tình trạng Tổ phải chọn con đường chín năm diện bích, tức là ngồi vào vào vách và không độ ai hết. Phán xét như thế thì quá gay gắt đi. Còn nếu ta dựa vào cái phương pháp mà tiếp biến nhân hóa, mà người Trung Quốc vốn được xem là người thích làm phước, làm chủ về kinh tế gần như ở khắp các châu lục xưa cũng như là nay, thì cái mô típ nhận thức của Du Lương Bồ Đế mong mình có được phước báo và hướng lấy được một cái lời khen tặng chẳng qua cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Chứ nếu Lương Bồ Đế là một vị cao tăng của Trung Quốc mà lại khoe cái công làm phước làm đức như thế đó thì ta thấy là lạc quẻ, đúng không ạ? Còn ông là một ông vua, thế chuyện đó là chuyện rất có thể cảm thông. Ở đây nhận xét của Ngài Trần Nhân Tông rất rõ chỗ đó, là từ cái thời Mã Tổ về sau đó thì người ta quên đi cái điển tích Ngài Tiêu Hoàng, tức là vua Lương Bồ Đế, tức là quên đi cái sự phân biệt về phước đức và công đức, hay là cái sự quá khắt khe trong việc đi tìm những căn cơ để làm tổ, trong khi con đường hoằng pháp á đâu phải là như thế. Có lúc á có người ta truyền ngôi tổ, có người đó thì ta làm cho họ có hạnh phúc, có phước báo là được rồi, chứ ai mà cũng làm tổ hết thì cuộc đời này sau hỏi này bỏ lại cho ai. Cho nên á các nhà sư cũng phải đa dạng, người làm văn hóa, kẻ làm giáo dục, người làm hoằng pháp, người đi vào trong các lĩnh vực văn học, người thì nghệ thuật kiến trúc vân vân, và trong các lĩnh vực chuyên môn của mình thì các dữ liệu trong lĩnh vực đó được xem như là một công cụ để phục vụ cho Phật học, và thông qua đó đó những người thuộc lĩnh vực đó sẽ dễ dàng tiếp cận được Phật pháp nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và công việc này quý Phật tử cũng có thể làm được. Mình truyền đạt Phật học đừng bằng thuật ngữ Phật học, mà bằng cái tinh túy, bằng nội dung. Như bài ca của Trịnh Công Sơn: hạt bụi nào quá kiếp thân thui, để một mai tôi trở về các bụi. Do đó đâu có dùng cái chữ vô thường, cũng đâu hề sử dụng thuật ngữ vô ngã, mà mang mát trong nội dung của bài ca này đó, nó là vô thường vô ngã. Cho nên người Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, rồi các tôn giáo khác, thậm chí Nho giáo vẫn có thể thưởng thức nhạc phẩm Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ nổi tiếng của Phật giáo. Cho nên cái nội dung tư tưởng lồng vào trong nó là chính, chứ không phải các thuật ngữ Phật học. Vì sử dụng từ Phật học nhiều bằng Hán Việt thì quần chúng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cho nên quý vị có thể diễn đạt bằng cái phong cách của mình. đôi lúc nó lại gần gũi hơn, thiết thực hơn. Chấp vào công đức thì công đức có mà trở thành làm sự chối buộc. Đây là điều răn nhất của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ta không nên quên. Ngài Trần Nhân Tông cũng xác lập điều đó. Cũng có một số người trong chúng ta, bao gồm các tu sĩ và cư sĩ, khi mà mình đầu tư làm một cái công trình Phật sự gì lớn, để nhưng ý thức hệ quy chiếu về cái tôi đó nó có mặt à? Ta nghĩ rằng là do vì có tôi cho nên công trình này mới thành công, cho nếu không có tôi thì mọi việc hỏng hết. Và do đó dẫn đến một cái tâm lý lệ thuộc rằng không có ai có thể làm được như mình. Và từ đó nếu không khéo tu chuyển hóa cảm xúc về cái tôi đó, thì cái tôi đó sẽ trở thành là một chướng ngại vật. Ở hải ngoại, trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, thì cái tôi của những người đóng góp đó đôi lúc lại lớn hơn. Một số các vị cư sĩ có tầm vóc đấy, có tha thiết và nhiệt huyết với Phật Pháp, cho nên đã dựng lên các ngôi chùa, và họ là những người điều hành. Và khi điều hành như thế thì nó dẫn đến những cái mâu thuẫn, đây đó nó vẫn có, cho nên nó gặp những cái khó khăn trong các Phật sự. Rồi cũng có một số nơi đó, khi mà Phật sự đó có uy tín dẫn các Phật tử khác về chùa, mà nếu như thầy chủ trì không làm cho vị Phật tử này hài lòng á, thì cái cả dặn và dặn động các Phật tử gọi là quyến thuộc của mình đó, đi nơi khác. Ngôi chùa đó có thể bị khủng hoảng đóng cửa vì chùa phải trả góp, rồi lúc phải mất 10 năm, 20 năm mới hết nợ mà. Và những điều như thế nó được xem là mâu thuẫn hàng ngày trong các cộng đồng Phật giáo Việt Nam và hải ngoại. Cho nên á, khi ta làm Phật sự thì cái mô hình lý tưởng nhất là mình nên bắt chước cấp cô đọng. Cư sĩ này đó là tốn rất nhiều tiền để mua vườn cây Di Đà. Nhưng sau khi dựng xong tinh xá Kỳ Viên đó thì ông dâng cũng là cho Phật, cho nên ông không còn can thiệp gì đến cái việc mà quản lý ngôi chùa, vì công việc đó thuộc về các nhà tâm linh. Thế vậy nó không hề có những cái mâu thuẫn, và cái to đó được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Cho nên đó, càng làm nhiều Phật sự chừng nào, thái độ vô ngã sẽ làm cho ta có phước báo chừng ấy. Còn cái tôi đó dù rất là vi tế, hú hồ là nó thô thiển thể hiện qua bên ngoài nó quá nặng nè, thì đều là những trở ngại vật mà tổ Bồ Đề Phật Nam muốn nhấn gửi đến Vua Đường Diệu Đế là đừng nên bận tâm như thế. Nhưng mà cái sự phá chấp của tổ nó mạnh quá đi, lớn quá đi, cái sức chịu đựng và lãnh thụ của Lưu Vô Đế không đáp ứng nổi, cho nên làm cho ông bị chối với và không biết là mình phải đi về hướng nào. Và tổ cũng cảm thấy thất vọng vì nghĩ rằng là Dương Võ Đế là một người căn cơ cao, nhưng mà khi đối diện với ông ấy, chỉ thấy là một người đang tầm cầu phước báo hữu lậu bình thường thôi. Cuộc trung phục đó đã không làm cho Phật giáo phát triển mạnh hơn. Qua những lời đối thoại của cả hai, Dương Võ Đế sử dụng cái tôi: đại sư có biết là đại sư đang nói chuyện với ai không? Ý vua muốn nói rằng là ông đang nói chuyện với vua đấy, vua này là Lưu Mộ Đế đấy, không phải là tầm thường đâu, mà ông lại nói chuyện cao ngạo thế, làm sao chịu cho nổi. Cái tội đó khi bị va chạm một cái là tự nó biện hộ lý luận và tạo thành một cái bước rào cản rất là lớn để gọi là kháng cự lại bất cứ cái gì đụng đến ta. Cho nên nếu cái người mà tiếp xúc với Lưu Gia Đế là một vị đạo sư của Tịnh Độ Tông thì có lẽ là nó thích hợp hơn nhiều lắm. Cái vị đạo sư ấy sẽ giải thích là phải làm vạn thiện công đức như là yếu tố đầu tiên để xây dựng một tịnh độ tại dân gian, sau đó là quán pháp âm, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót lưu lo, nó đều là dữ liệu của Phật Pháp trên đề thường. Rồi phải tu tạo phước báo nhiều, nhân lành nhiều, căn lành nhiều, rồi nhất tâm bất loạn. Nó có những cái trình tự từ thấp đến cao theo thứ lớp vậy đó, thì các hành giả tại gia mới theo được. Họ đề tổ phán những cái câu cao quá, không hợp được với căn cơ của Lương Bồ Đề, cho nên kết quả của sự chuyển hóa đó đã không đạt được. Đó là một điều đáng tiếc. Do đó chấp vào cái tôi đó dẫn đến tình trạng là bất thức, tức là không biết, và đánh mất được cái chân tâm của mình. Nghe cái lời phá chấp của Bồ Đề Đạt Na mà Dư Lương Bồ Đề vẫn còn rơi vào trạng thái là tai ngu mạng ác còn gian, tức là lỗ tai mình lung bung ấy. Thế mà cái tôi nó can thiệp nhiều quá đi, cái hữu lậu đó nó xen lẫn nhiều quá đi, cho nên lùm bùm giống như muốn vỡ cái màn nhĩ ra mà vẫn không giác ngộ được. Cho nên ngày nay mà nếu mình làm đạo theo tổ Bồ Đề Đạt Ma có lẽ là thua, mặc dù rất cao, rất hay, rất sâu sắc, ta phải hạ cái trình độ thấp xuống. Và Đức Phật lịch sử bao giờ vẫn hay hơn các tổ. Ngày đến vừa nay giảng bài kinh Tứ Diệu Đế này, đâu có cao và phá chấp và trực chỉ nhân tâm đến độ là có người nghe lông một lỗ tai mà không hiểu được gì hết. Nên sau bài kinh đó, năm anh em Kỳ Trị Như là chứng gần A La Hán, giảng thêm bài kinh Vô Ngã Tướng nữa là chứng A La Hán luôn. Đó là một bài học thông qua sự so sánh. Còn nói về thiền Thiếu Lâm, thiền là Thiếu Lâm và thiền của ngài Huệ Năng á, thì nhận xét của tổ Trần Nhân Tông như thế này: sanh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm, chuồn dối chân non hùng nhĩ, thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hàng lan. Cái câu đầu thì nói về điện tích của tổ Bồ Đề Đạt Na. Sanh ở đất nước Ấn Độ mà người Trung Hoa gọi vào thời ấy là Thiên Trúc. Trúc hơi thở cuối cùng tại núi Thiếu Lâm Tự và được chôn ở dưới chân núi Hùng Dĩ. Và ở đây ta không thấy nhắc đến cái đồ chúng của tổ Bồ Đề Đạt Na là bao nhiêu. Thiếu Lâm vào thời đó thì cũng có vài chục sư, chứ không có nhiều. Như vậy đồ chúng của ngài đó khoảng chừng vài 300 vị xuất gia. So với cái tầm dốc của tổ và dân số của người Trung Quốc đó, thì con số đó quá khiêm tốn. Bởi vì phương pháp mà trực chỉ nhân tâm cái thế Phật này nó cao quá. Và tương truyền rằng là sau khi nhập táp tổ tại núi Hùng Nhĩ đó, thì có một nhân vật tên là Tống Vân từ Ấn Độ đi về, đi ngang qua dưới núi Thông Lãnh đó, thì mới nhìn thấy bóng dáng của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tay đó thì quẩy một cái gậy và ở đầu gậy đó có một chiếc hài. Chiếc hài còn lại đó thì nằm ở dưới chân, và ngài lướt qua mặt nước để bơi qua bên kia bờ sông. Và từ đó nó có điện tích là Tây Lai Ý, trở thành như một công án là ý nghĩa của việc đi về Tây Trúc, tức là về Ấn Độ để làm gì. Đặt vào trong bối cảnh của tiếp biến văn hóa, nghĩa nó rất rõ. Ý của điện tích này muốn nói rằng là không tìm ra được một người ứng cơ tại đất nước Trung Hoa to lớn, tổ đã trở về lại Tây Trúc để làm đạo. Ý nghĩa Phật pháp đó là cái gì? Có phải là một sự bỏ cuộc không? Hay là nó còn có một nghiệp phá chấp rằng là cái người hướng lấy đạo đấy phải có được cái tâm vô ngã để thấy được cái chiều sâu của người mang đạo đến với mình. Cho nên nó đòi hỏi phải rũ bỏ hết tất cả các cái tôi, vai trò, vị trí xã hội, vân vân, thì đạo đó mới được tiếp nhận một cách trọn vẹn nhất. Vị thứ hai là nói về điện tích của ngài Thần Tú và Huệ Năng, đều là hai vị học trò của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Sau khi tình cờ nghe cái câu ưng vô sở trụ như sanh địa tâm của một người Phật tử vừa tiếp nhận pháp tu kim cương của tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Quỳnh Mai về, thì ngài Huệ Năng đã quyết định đi xuất gia. Nhờ người bạn thân của mình làm con nuôi của người mẹ và chăm sóc cho bà ở tuổi về già, ngài Huệ Năng lên chùa Hoàng Mai để tu. Khi vào tu thì cái đối thoại đầu tiên là ông đến đây để làm gì? Tổ được hỏi đó, thì câu trả lời là con muốn đến đây để làm Phật. Ngài Hoàng Mai giả bộ hỏi: người mang di mồ sợi của ông làm sao mà thành Phật được? Ngài Huệ Năng đáp: người đó thì có Nam Bắc, là miền Nam lúc đó gọi là mang di, còn Phật tánh thì không có Bắc Nam. Đạo biết đây là người có căn tính cao rồi, cho nên cho xuống làm bếp để rũ bỏ cái tôi. Chứ nếu mà không khéo đó, thì cái tiếp nhận cao này nó sẽ làm cho cái tôi nó ngày càng lớn. Cho nên cái phương pháp đối cơ của ngài Hoằng Nhẫn rất hay. Mới nghe một câu kinh là đã ngộ đấy, dầu ở mức độ là kiến tánh thật tu. Rồi được hỏi một câu đầu tiên là đối đáp như là một vị tổ sư lỗi lạc ra. Cho nên pháp bảo này cần phải được giữ kỹ và phải tuốt bỏ hết những cái vỏ của cái tôi bằng cách là cho làm những việc vặt vãnh ở trong nhà bếp, rồi rửa nhà vệ sinh, lau quét rác thông thường thôi. Và đây là nghệ thuật để vượt qua cái tôi, và nếu ai không đậu được cái kỳ thi này thì họ có tu lâu dài được lắm. Cho nên các chú tiểu và các cô sa di ni mới vào chùa đó được quý hòa thượng, các sư bà cho làm những việc vặt vãnh là thế. Nhiều vị không hiểu đó, trời ơi, tôi hoài là tiểu thơ là công tử mà vào chùa làm thế này làm nhục mạ tôi quá. Bên ngoài tôi có tiền, cha tôi cho, tôi thuê người ta làm cũng được, tại sao tôi phải đi làm những việc này? Không hiểu. Cho nên cái tôi nó ngày càng lớn. Sau một thời gian tu học, tổ muốn tìm người chuyên ngôi một cách công khai để trong lòng chúng đó, dẫn đến là tâm phục khẩu phục, và yêu cầu đó làm kệ trình sự chứng đắc. Ngài Thằng Tú phải nói là một người rất khiêm cung và đáng kính, nó ngược lại với rất nhiều cái bài viết phê phán sai lầm về ngài, cho rằng là ngài muốn làm tổ cho nên mới trình kệ tu chứng. Kinh Pháp Bảo Đàn mô tả là cái thái độ khiêm cung và không muốn trình kệ, mặc dầu ngài lúc ấy là giáo thọ này, trên là tổ và dưới là ngài, mà ba lần viết xong bài kệ rồi mà không muốn nào, bị bắt buộc lắm, nói là thời gian đã hết rồi thì ngài mới trình kệ cho tổ thôi. Đó là một cái bài học rũ bỏ cái tôi rất là đặc biệt, và cái cung cách của một nhà lãnh đạo là thế. Bài kệ của ngài là: thân là cây bồ đề, tâm là đại gương sáng, giờ đó cần phải lau chùi, đừng để cho bụi bám hoặc là những độc tố làm hư thân cây bồ đề. Rất nhiều người nhiệt tình với các lò thiền phá chấp á, cho rằng đây là một bài kệ quá thấp, nó thuộc về thế giới nhị nguyên, cho nên đánh giá nó không cao. Nhưng nếu ta phân tích dưới cái góc độ của Hoằng Pháp đó, thì bài kệ đó rất là giống với bài kệ 183 trong kinh Pháp Cú: không làm các điều ác, từ thực hiện các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy. Vì dạy cho quảng đại quần chúng là thế thôi. Toàn bộ mọi hệ luật pháp trên xã hội này là dựa lên chủ nghĩa nhị nguyên. Luật pháp mà không có thiện ác, thiện thì được khích lệ tán dương, ác bị trừng phạt bằng các cái hình tù và nhiều cái loại xử phạt khác nhau, thì xã hội sẽ loạn lạc hết. Cho nên nhà tù phải có, các trung tâm cải tạo phải có, các hình phạt phải có, các lệnh ăn sát phải có, các bằng tán dương công đức phải có. Nếu không có là không được. Và đạo đức, luật của Đức Phật dạy cho người xuất gia từ mới vào chùa cho đến lúc qua đời cũng dựa trên chủ nghĩa nhị nguyên của đạo đức: thiện được khích lệ, ác là phải bị nghiêm trị. và tu sĩ phạm giới ba la di, tức là những bốn giới nặng, giết người, dâm dục, nói láo cho rằng mình là chứng thánh, và trộm cắp ở cái mức độ nghiêm trọng, thì không cho phục hồi tư cách người xuất gia. Như vậy là Đức Phật vẫn sử dụng chủ nghĩa nhị nguyên của đạo đức đàng hoàng đối với đời sống xã hội, đối với đời sống gia đình, đối với đời sống quần chúng. Nó buộc phải như thế chứ không có cái nào khác hơn. Và Tổ Thần Tú đã làm rất đúng với tâm chỉ như thế, không có gì là sai. Xem thân này giống như cây bồ đề, mà cây bồ đề mặc dù tuổi thọ nó là 300 năm, nó rất là sống dai, chặt một nhánh găm xuống dưới đất là nó lên thôi, chứ không phải là phải chiếc nhành giống như là các loại cây khác. Thậm chí bỏ lăn bỏ lóc nó không tưới nó đỡ, nó không chết nữa, rất khỏe, rất dai. Mặc dù thế, Tổ vẫn dạy xem thân này cây bồ đề để chăm sóc nó, khác hoàn toàn với cái chủ nghĩa xem thân là như thượng đế. Chăm sóc nó nghĩa là làm chủ được thân, đừng để cho thế giới ngoại trần đó nó sai sử và biến cái thân này trở thành nô lệ hưởng thụ. Như thế là quá tốt, hình ảnh được sử dụng như thế là quá hay, rất ấn tượng. Rồi tâm nó giống như cái đại gương, mà chức năng của đại gương là phản ánh thế giới thực tại như chúng đang là, mà dù đó là hình ảnh nhưng mà rất là chuẩn xác. Người không có mắt khổ đau biết chừng nào, thì việc có ánh sáng mà nhìn đúng được bản chất của thực tại đó là một điều rất hay. Cận thị, viễn thị, loạn thị, thị lực kém làm cho chúng ta nhìn thực tại bằng một lăng kính sai lầm. Cho nên xem nó như một đài gương để phải lau chùi chứ mà không bụi bám. Thì cái việc mà phản ánh thế giới thực tại bị sai, mà bị sai thì ta thiếu đi chánh kiến, và do vậy không có được chánh tư duy, thì làm sao có được sáu yếu tố chân chánh còn lại bát chánh đạo, rất là chuẩn về Phật học. Và phải tinh tấn rất là chuẩn với lục độ ba la mật, để cho thân này đó giống như sự giác ngộ, tâm này như là vườn chiếu sỏi. Trong đó bài kệ của ngài Huệ Năng đó là phá chấp, thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng, trước nay đó chưa từng bị nhơ quế, cho nên đó đâu cần gì phải lau chùi gì. Nên đối lập lại cái nội dung, thực ra là việc làm một cái bài thơ mang nội dung đối lập với một cái gì có sẵn rất là dễ, nếu chúng ta biết về nghệ thuật làm thơ, không khó lắm. Ví dụ như ta trình bày một cái tờ báo đi, ở bên lề trái ta để hình, ở bên lề phải ta để chữ chẳng hạn, thì cái việc làm đối nghịch lại là đối lập thôi. Thế giờ ta đổi, thay vì trái là hình, ta đổi là trái là chữ, phải là hình. Ta có một cái công thức đối lập đó. Nhưng mà cái ý tưởng ban đầu đó đặt ra mới là khó không ạ? Cho đối lập chỉ cần để một cái phủ định từ, thì ta có nội dung ngược lại một cái đang có sẵn. Ví dụ như hàng ngày quý vị phải có một cái gốc tâm linh nhỏ ở nhà, là bàn thờ Phật, thắp hương, cúng hoa quả, dâng nước, lạy Phật, tụng kinh. Bây giờ muốn phá chấp là chỉ cần nói không nhất thiết phải là như thế, chỉ cần đưa cái phủ định từ nhẹ hoặc là phủ định từ mạnh, thì ta có một cái đối lập. Cái đó ai làm cũng được đấy. Nhưng mà những người ủng hộ ngài Huệ Năng thì cho rằng đó là một bài kệ chứng đắc, và đây chính là cái rắc rối của vấn đề. Phá chấp theo công thức của ngài Huệ Năng nó chỉ thích hợp với căn cơ cao, hoặc là khi mà con người đã trải qua con đường của phước báo rồi, bị vướng dính vào nó nhiều quá, trên những cái thành quả mình đạt được, và như vậy không bước lên cái bước cao hơn, thì dùng bài kệ của ngài Huệ Năng để chặt đứt nó, rồi bỏ nó, và do đó ta mới tiến bộ được. Còn đối với quảng đại quần chúng, nó phải dùng bài kệ của ngài Thần Tú. Cho nên về bản chất, hai bài kệ này không nên được xem là cao và thấp, mà ta phải thấy rõ ngài Thần Tú thích hợp với quảng đại quần chúng, và ngài Huệ Năng thích hợp với một thiểu số quần chúng. phong cách của Huệ Năng giống Tổ Bồ Đề Đạt Ma, phong cách của Ngài Thành Tú giống với Đức Phật Thích Ca lịch sử. Cho nên là không nên ủng hộ vị tổ này, kích bác vị tổ còn lại. Cực đoan nào cũng là một sự sai lầm. Việc truyền ngôi tổ cho Ngài Huệ Năng đã làm cho chúng của chùa Hoàng Mai bị loạn đi. Bởi vì đại chúng không phục, đại chúng không lắng nghe. Và Ngài Huệ Năng phải nghe theo lời Ngài Hoàng Mai mà ra đi vĩnh viễn khỏi ngôi chùa này để tránh những án mạng. Ấy thế mà vẫn bị ám sát, là tổ bị chặt đứt cánh tay, rồi phải ẩn tu ở trong rừng với nhóm tại sân đến cả 11 năm trước khi ra chính thức được thừa nhận làm tổ. Cho nên khi mà mình đề cao một cái dòng thiền nào đó đó thì nó trở thành là một cái thiên cực, mà trong khi giáo pháp Đức Phật không phải là một thiên cực. Giáo pháp đó là một con đường ứng thân, tùy theo cái căn tính của người đến mà ta trình bày giáo pháp, chia sẻ đạo lý cho thích hợp để cho họ được khổ, từ khổ mà được vui, từ phàm phu mà được giải phóng cái thân phận đó. Cho nên nhiệt tình mà không thấy rõ được cái căn tính đó, là lúc không dẫn nó thành công được. Thân là cây bồ đề, lòng là minh kính, là một cái phản ánh về phương pháp tu của Ngài Thành Tú. Dù sau này nữa thì cái mâu thuẫn đó đã dẫn đến sự phân chia đạo Phật Trung Quốc làm hai, và người Trung Quốc đã dùng bằng cái thành ngữ bốn chữ Nam Năng Bắc Tú. Miền Nam Trung Quốc đó, là trụ sở của Ngài Huệ Năng, vì Ngài sanh ra ở miền Nam. Bắc Tú miền Bắc đó, là Ngài Thành Tú. Cho nên hai dòng thiền này phát triển ở Bắc và Nam của Trung Quốc khác nhau. Trong khi ở miền Nam đó thì ta phải biết nó là cái nơi mà chân lắm tay bùn, cái nền kinh tế nó thấp, mà việc Ngài Huệ Năng đưa ra phương pháp thiền cao phá chấp là không hợp. Cho thấy nó rõ không hợp được. Trong cái miền Bắc đó là giới trí thức, giới kinh doanh, giới quản trị quốc gia và giới chính trị, Ngài đưa ra cái phước báo rất là hợp. Thế bởi vì nhà thương gia là nghĩ đến phước báo, nhà chính trị là nghĩ đến phước báo tại vì lâu dài. Thế mà đưa thiền phá chấp vô, đảm bảo là người ta không đến với đạo Phật được, mà phải sử dụng cái bài kệ 183 trong kinh pháp của Đức Phật đó, thì cái việc mà phổ biến Phật giáo tại Trung Hoa mới được khai thông. Và do đó cái ảnh hưởng của Ngài Thành Tú rất cao tại đất nước Trung Quốc vào thời điểm ấy. Và Trung Quốc lúc đó được xem giống như chọn đạo Phật là quốc giáo vậy. Và sau Ngài Thành Tú đó thì đệ tử của Ngài đó tiếp tục lên làm các quốc sư. Trong đó Ngài Huệ Năng đó thì không được như vậy. Câu đệ nổi tiếng nhất của Ngài Huệ Năng đó là Ngài Thành Hội. Và các học giả bây giờ cho rằng đó, cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn Kinh được biên soạn bằng bàn tay của Ngài Thành Hội. Rồi Chứng Đạo Ca của Ngài Huyền Giác, thực tế đó, rất nhiều học giả cho rằng đó là Ngài Thành Hội. Vì Ngài Thần Hội việc công kích Ngài Huệ Năng và các vị quốc sư đệ tử của Ngài Huệ Năng nhiều quá, cho nên là bị giam tống vào trong tù ngục. Và những cái câu mô tả trong Chứng Đạo Ca nó thể hiện ra những cái yếu tố này. Ví dụ như là dầu trong ngục lạnh khó khăn thế này, cái chân lý đó nó vẫn còn giữ nguyên cái chân lý của Ngài Huệ Năng đó, tức là sự phá chấp. Cho nên đó, làm đạo mà nếu như ta đi về một thiên cực đó thì ta chỉ đáp ứng được một thiểu số quần chúng đó. Do đó để cho đạo Phật được phát triển ổn định thì cái mô tiếp lập đạo của Ngài Thần Tú theo chúng tôi vẫn phải là mô tiếp chính thôi. Cho nên rất may các tổ Trung Quốc cũng đa dạng, cho nên bên cạnh các vị thiền sư phá chấp cũng còn có rất nhiều các vị thiền sư dung thông, rồi cũng có rất nhiều vị tổ sư Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, rồi Lục Tông, rồi Mật Tông, rồi Tịnh Độ Tông, để đáp ứng cho những người có căn tánh này. Chứ còn nếu một gu một thì có lẽ là người ta không đến với đạo Phật nhiều. Cho nên thấy được điều đó, đừng nên phê bình chỉ trích các pháp môn, mà phải xem là tôi, tức là mình ấy, thích hợp với pháp môn nào thì ta đi rốt ráo trên pháp môn đó. Ví dụ như chồng á, người làm công nghiệp hiện đại, căng thẳng nhiều, thực tập Vipassana thích hợp với mình, nhưng mà đừng vì thế mình bắt buộc vợ mình đi theo, trong vợ mình là cái người thích hợp với Tịnh Độ Tông. Có sao đâu, vợ Tịnh Độ Tông, chồng mặc Thiền Tông, hoặc là có người vợ mặc tông, chồng là Tịnh Độ Tông thì cũng chẳng có sao. Không, giống như thuốc mà, có người uống thuốc nam này hợp, có người uống không hợp. Mình nói là hợp với mình là hay bắt buộc người ta phải uống là không đúng. Trong y khoa, cái ý niệm về loại thuốc mà trị bá bệnh đó là một ý niệm sai lầm. Thì trong con đường tâm linh cũng như thế, không có pháp môn nào có thể trị được tất cả mọi căn tính chúng sinh. Đức Phật còn không dám nói thế. Ở trong ba điều không làm được, Đức Phật nói rõ độ vô số lượng vô biên chúng sinh là không độ được người không có duyên với Ngài. Không có duyên giống như ổ khóa khóa lại ly nước như thế này, mà cái nắp đậy lên trên thì có rót cỡ gì đi nữa thì cũng bằng thừa, đâu có vô được đâu. Thì người mà không có duyên á, là người đang chấp một chân lý nào đó có sẵn, cho nên chân lý mới cao siêu hơn, quy diệu hơn, đặc biệt hơn không có cơ hội để thâm nhập vào trong não trạng của người đang cố chấp này. Nên Đức Phật rất là thực tế, nhưng mà các tổ thì lý tưởng. Các tổ nghĩ rằng là phương pháp đó là nó hợp hết mọi người, cho nên Ngài chỉ truyền một kiểu thôi. Các tổ Tịnh Độ Tông thì chỉ dạy ba bài kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà. Các tổ của Thiền Tông đó phần lớn là dùng Bát Nhã Tâm Kinh, gọn lại là Chánh Niệm Tinh Thức. Rộng hơn chút xíu là cái phần chương nói về thiền ở trong Thủ Lăng Nghiêm, hoặc là Kinh Viên Giác, hay là Kinh Kim Cang Bát Nhã. Còn các tổ Mật Tông thì sử dụng vài ba bài kinh Mật Tông, gọn lại là Án Ma Ni Bát Di Hồng. Trong khi đó Đức Phật suốt cuộc đời 49 năm hồi quá giảng 300.000 bài kinh dài ngắn vừa khác nhau. Cho nên là vườn trúng mới được lệ lạc nhiều. Hai phương pháp làm đạo rất là khác. Ở đây chúng tôi hoàn toàn không có dụng ý gì phê phán các tổ, vì mình là cái thớ gì mà dám phê phán các tổ, phải không ạ? Nhưng mình chỉ phân biệt, phân tích để thấy rõ tại sao Đức Phật lịch sử chỉ sau 6 tháng thành đạo thôi là Ngài đã có 1.250 vị tỳ kheo, mà sự xuất thân của các vị ấy là giới trí thức, là giới chính trị, là giới thương gia, là quần chúng, mà các tổ không làm được. Thế nên Ngài ứng cơ đa số, còn các tổ ứng cơ từng vị một thôi. Cho nên làm gì làm, việc tu tập giải thoát là cho bản thân của các vị xuất gia. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải quan tâm đến người tại gia để ta mở những cái khóa tu. Việt Nam ngày nay đó thì đã bắt đầu có rất nhiều các khóa tu tịnh độ thông qua các khóa Phật thất này, rồi một ngày ăn lạc. Còn thiền đó thì hầu như là chưa có tổ chức nhiều, vì các vị tổ sư thiền hiện nay đó có quan niệm là ngôi chùa là nơi chuyên tu của các vị xuất gia, cho nên sợ việc tổ chức các khóa tu đó sẽ làm cho các vị xuất gia bị bận rộn nhiều quá mà giảm đi cái năng lượng tu tập của mình. Thì ta cũng phải nghĩ đến cái hướng cho người tại gia, vì cái căng thẳng, cái khổ đau của người tại gia nó nhiều lắm, khủng hoảng tài chính, rồi những sức ép đủ thứ hết á, mà nếu ta nghĩ cho người xuất gia không thì ai sẽ chăm sóc họ? Cư sĩ Goenka từ một bệnh nhân ung thư đối diện với cái chết, sau khi thực tập thiền Vipassana, năng lượng cái lượng kháng thể và giúp trong vượt qua cái cơn bệnh thập tử nhất sinh đã làm cho vị này trở thành một vị thiền sư cư sĩ nổi tiếng đầu tiên. Hiện nay đó ông đã xây dựng được gần 300 trung tâm thiền học trên toàn thế giới, chỉ là một người tại gia thôi. Và cái việc thực tập thiền của ông là 10 ngày với những yêu cầu các hành giả vào đây là không có nói chuyện. Bình thường chúng ta có thói quen tâm sự là 8, và khi mình 8 nhiều chừng nào đó thì dòng cảm xúc mình đó, nó hâm nóng lại, nó khổ niềm đau nhiều lần mà mình không biết. Đâu đó Đức Phật dạy là chánh niệm định thức là cắt đứt cái quá khứ khổ đau, không có mộng tưởng về những cái xa xăm không có giá trị ở hiện thực, để ta sống trọn vẹn với hiện thực bằng chánh niệm tỉnh thức thì ta được hạnh phúc. Và khi mình không nói thì tự động mình rũ bỏ được, tiêu hóa nó được. Khóa thiền của ông tổ chức đó thì không phải khóa nào cũng có may mắn là có được ông thuyết giảng, vì cùng một lúc như thế là trong 300 trung tâm này đồng tổ chức, cho nên đó, ông có 10 bài thuyết giảng mẫu. Và trong những ngày đó thì ông mở máy phóng ảnh lên hoặc là tivi lên cho ta xem. Rồi những vị hướng dẫn á, không phải vị nào cũng có khả năng giải quyết những cái thắc mắc nghi ngờ của người thực tập. Ê, thế mà người ta vẫn thực tập an lạc được. Bởi vì thế giới phương Tây ngày nay đối diện với cái căng thẳng khổ đau nhiều quá đi. Cho nên chỉ cần thực tập các lớp thân, cảm xúc, tâm, dãy niệm là rũ bỏ được khổ đau rồi. Cho nên đó là người tại gia dưới góc độ đó đến với Đạo Phật rất dễ. Còn các vị tổ sư thiền đó thì bây giờ vẫn còn đi theo phương pháp truyền thống là đào tạo người chứng đạo, cái đó thì quá tốt, để làm tổ kế thừa thì quá tốt. Nhưng bên cạnh đó mình cũng nên mở những cái khóa tu rộng rãi hơn cho người tại gia, và những người nào dấn thân trên con đường đó, giả sử mà không giải thoát được cũng chẳng sao. Vì phải có người làm việc A, kẻ làm việc B, người dấn thân làm hoằng pháp giáo dục, người làm tổ, ai cũng làm tổ hết thì ai làm giáo dục như hoằng pháp. Cho nên phải đa dạng như Đức Phật Thích Ca lịch sử thì Đạo Phật mới có thể trở thành sự lựa chọn tâm linh. Còn các phương pháp ứng cơ theo dạng cá biệt đó, nó thích hợp với người A nhưng không hiệu quả với người B, huống hồ là quán đại quần chúng.